莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Hôm nay chú khỏe không? Bữa nay mưa quá, phải không chú?
Dạ, tôi khỏe, thưa cô. À, chúng ta đang vào cuối tuần đầu tiên của tháng 12 của mùa Giáng sinh. Dạ, như bà cứ nói, ngoài trời đang mưa, trời se lạnh. Cái lạnh của cuối thu. Tiếng nhạc Giáng sinh đang âm vang đây đó làm sao động lòng người. Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, mùa của tình yêu thương. Mỗi người chúng ta chắc chắn đã có tâm tình chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh. Giáng sinh không chỉ là dịp chúng ta tìm về những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, mà Giáng sinh còn là cơ hội tuyệt vời để trao cho nhau những món quà thật ý nghĩa, thay cho lời chúc tốt đẹp dành tặng cho những người thân. Thưa cô Nam Phương, chúng ta hãy cùng nhau mở rộng tâm hồn và chia sẻ cho nhau tình yêu thương ấm áp trong dịp đại lễ này, mà không phân biệt tôn giáo. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay cùng có một tâm tình quý giá là dĩ lễ tồn tâm, nghĩa là dùng lấy lý nghĩa bên ngoài để bảo tồn tâm tình bên trong. Lấy nghĩa thờ trời, vinh danh Thiên Chúa trên trời để có lòng hiếu trung với trời và sống bình an dưới thế gian này với những người thiện tâm quanh mình. Từ thành phố Dallas của tiểu bang Texas, xin gửi lời chào đến người vô gia cư, không nơi ở, lưu vong ngay trên chính quê hương của mình, dù một tâm hồn rất bình. Chúng con xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Không Tánh A Di Đà Phật. Thưa nữa, nếu thầy là con ạ. A Di Đà Phật xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Không Tánh. Thưa thầy, nghe được con không? Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây chúng tôi được với Hòa Thượng Thích Không Tánh A Di Đà Phật. Thưa thầy, nếu thầy nghe được con ạ.
Dạ dạ vâng, dạ tôi được nghe rồi. Có lẽ hồi nãy bị nó phá đó mà.
Còn nói với thầy, trong tâm tình Giáng sinh chúng ta chia sẻ nhau tình yêu thương ấm áp trong đại lễ này mà không phân biệt tôn giáo. Con cũng giới thiệu thầy là một người vô gia cư không nơi ở, lưu vong nơi chính trên quê hương của mình, mặc dầu tâm hồn rất bình an. Cái điều con giới thiệu về thầy như vậy, A Di Đà Phật, có đúng không thưa thầy?
Dạ vâng, thì hoàn cảnh tôi là cũng giống như là người ta nói nôm na là ở ngoài thì dân on nhưng mà tôi là kêu là sư on vậy đó.
Thầy, thầy có nói là lâu nay con không thăm hỏi thầy, có theo dõi nhiều lắm, theo dõi nhiều lắm mà thầy đang bận quá, thầy là sư oan mà, sư oan mà. Mùa Giáng sinh chắc đang đang rộn ràng trong lòng mọi người trên toàn cầu này, ngay cả những người có tâm tình là con cái Đức Chúa Trời, hay cả những người không phải là cùng một theo đạo Kitô giáo ở Sài Gòn, chắc chắn ở Việt Nam. Giáng sinh năm nay thầy không vui đâu, không vui đâu. Có Giáng sinh nào vui nhất, có Giáng sinh nào buồn nhất trong cuộc đời Hòa Thượng Thích Không Tánh, đi ngược lại dòng thời gian, thưa thầy?
Dạ, thưa thì vâng, thì đối với cái chuyện riêng của mình á, nhà cửa chùa chiền á, và bản thân á, thì là cũng gặp khó khăn, đi đâu rồi không ai, rồi nó cũng theo sát ở sau lưng vậy đó, không có rời bước nào hết á, suốt đêm ngày. Nhưng mà đối với mùa Giáng sinh Noel thì là thưa là đó là một cái sự vui mừng chung của cả thế giới mà. Thành thử cho nên thì chúng tôi cũng có thấy ở các đường phố rồi người ta cũng nô nức và chuẩn bị đón mừng cái mùa lễ Noel Giáng sinh năm nay đó, thì cũng rất là vui vẻ. Xin thưa vậy đó, thưa anh. Dạ.
Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu. Không thấu hiểu chánh pháp, không thông hiểu Phật trời. 6 tháng con không nói chuyện với thầy, có nhiều việc xảy ra đấy. Chuyện Giáng sinh, thầy vừa mới tâm tình, mọi người rất là vui mừng, đang đón mừng mùa Noel về. Chuyện 6 tháng xảy ra có chuyện chùa Liên Trì. 6 tháng không nói chuyện với thầy, có chuyện xảy ra chuyện Formosa, chuyện lũ lụt. Bây giờ nói chuyện về chùa Liên Trì trước đi. Chuyện ở Liên Trì trước đi, được 3 tháng rồi. Đã 3 tháng thầy không còn nơi ở nữa. Nhìn ngược lại 3 tháng trời. Có lần thầy nói tại sao những người cộng sản ác tâm thế? Thầy không nói cũng đã như vậy rồi cơ mà. Sau 3 tháng trời thầy lang thang, có điều gì trong tâm tình của Hòa Thượng, người thông hiểu chánh pháp, người thông hiểu Phật trời, A Di Đà Phật, thưa thầy?
Thưa thì đối với cái lễ thỉnh sư, cái lễ của thành trụ hỏi không, có quan điểm của Phật giáo thì cuộc đời này vốn nó là vô thường nó cũng không có cái gì gọi là tồn tại vĩnh cửu hết, cho nên sự thật ra thì mình cũng không chấp vào cái lễ đó để mà đau khổ là gì. Ngay cả bây giờ sơn hà núi sông này hay là những cái quốc đại này đi nữa, thì rồi đến một ngày nào đó nó cũng có thể bị hủy diệt kia mà. Cho nên đâu xá gì, nhưng mà đối với cái chế độ cộng sản thì họ nghĩ rằng là họ có thể là được trường tồn vĩnh cửu hay sao đó, cho nên họ cũng vẫn cứ tiến hành những cái việc mà gọi là nó không có phù hợp với nhân tâm, với đạo lý, với đạo đức làm người, thì chúng ta cũng rất buồn lắm. Nhưng mà thì xin thưa rằng là cái việc của chùa đó thì là chúng tôi cũng chỉ có buồn cái là bây giờ không còn cái chùa Liên Trì, thành ra cho nên cũng buồn là ví dụ như chẳng hạn như một số anh em thương thế binh Việt Nam Cộng Hòa, rồi một số dân on, rồi cái số các cháu bệnh nhi ung bướu mà rồi thường thường một số các cái anh em dân chủ, các cái tổ chức xã hội dân sự mà thỉnh thoảng mà có về chùa Liên Trì để sinh hoạt đó, cũng gặp gỡ nhau, rồi có cũng có một cái giây phút để mà thoải mái, thì bây giờ chỉ tiếc rằng là chùa không có, thành tựu cho nên rằng là những cái việc đó thì mình cũng không có, cũng không mời được anh em về gặp gỡ. Thì sống bây giờ đó, cái hoàn cảnh bản thân đó thì có khi ở chỗ này chỗ khác ở nhờ, thành ra cho nên đôi khi những cái công việc xã hội từ thiện mình cũng không có làm được cho nó được trọn vẹn. Tuy vậy chứ còn ví dụ như những cái việc như là về cái tình hình của Formosa, rồi tình hình lũ lụt, rồi các cái vấn đề mà từ thiện xã hội mà cái bổn phận của tôi thì tôi cũng vẫn cứ vẫn phải chia sẻ, vẫn phải đóng góp và vẫn phải cố gắng. Cũng như là thời gian qua thì tuy rằng chùa không còn nhưng mà tôi cũng vẫn đã đi ra được 2 lần chuyến đi ở miền Trung cũng như Phú Yên thì để mà chia sẻ cái lũ lụt với cái bà con đã bị xả lũ đó. Xả lũ xuống thì tôi nhà tôi cửa trâu bò gà vịt tất cả là tài sản bị trôi hết. Thì trước cái tình cảnh đồng bào như vậy thì mình cũng muốn nhờ cái sự giúp đỡ của chư tôn đức hòa thượng Thích Tuyên Lý, hòa thượng Thích Tuyên Huy cũng như hòa thượng Thích Thiện Tâm ở Canada cùng một số quý ân nhân Phật tử hay ngoại thì cũng ủng hộ về, thì chúng tôi cũng cố gắng để mà chia sẻ với quý bà con ở quê nhà không gặp trong cái cảnh khốn khó. Khốn khó không phải do thiên tai mà đa phần là do là nhân tai mới là khổ chứ, cái nhân tai là người mà hại người. Dạ, xin thưa vậy để cho dạ, thưa anh được biết. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ.
A Di Đà Phật, thưa thầy, một việc làm tốt, tâm hân hoan vui vẻ. Thầy nhắc đến, thầy vừa mới nói một giây vừa qua về chùa Liên Trì, con cũng đã liên tưởng ngay tất cả những điều thầy nhắc đến. Các anh em thương phế binh, các cháu ung biếu, những người dân oan, hội đồng liên tôn không còn chỗ để nhóm lại, để nhóm lại. Nhưng mà thầy biết là một cửa đóng lại, một cửa đóng lại sẽ có cửa khác mở ra. Lịch sử tại Hà Nội hàng chục năm về trước, ở ngoài Hà Nội có một cái chùa, có một cái chùa tên là chùa Linh Ứng. Đảng Cộng sản cũng giải tỏa cái chùa này, áp chế cái chùa này, phá cái chùa này. Nhưng mà rồi về sau 5-10 năm họ phải trả lại cho chùa mà. Họ phải trả lại mà. Chắc chắn còn sẽ đề cập đến cái việc thầy đang khốn khổ vô cùng, nhưng thầy vẫn với cái lòng tâm Phật của thầy lo cho những người đồng bào miền Trung. Nhưng cái tâm tình của con, trước khi con nói cái chuyện đó, con xin thưa với thầy như thế này này. Ở Việt Nam có nhiều chùa lắm, có nhiều chùa lắm. Họ đưa Hồ Chí Minh lên ngồi ngang với Phật, ngồi ngang với Phật. Ai muốn ngồi thì ngồi mà. Nhưng mà thầy thấy ở bên nhà thờ Công giáo Việt Nam không có thấy cái hình Hồ Chí Minh nào đóng đanh treo ngang với Chúa cả. Vì nó muốn treo ngang với Chúa nó phải bị lột trần chuồng. Mà chỉ có hai kẻ treo ngang với Chúa, đó là hai tên trộm cướp. Làm gì nó dám treo ngang Hồ Chí Minh là tại vì đó, nhưng đó là những tên trộm cướp. Đó là những tên trộm cướp. Có người bảo con là tâm hồn con chưa an. Lòng con còn day dứt không. Tất cả những chương trình Từ Cách Đồng Mây con thực hiện với những người thân quý ở trong nước như thầy, hay tất cả những người công an cao cấp nữa, lòng con bao giờ an bình nhất? Có bao giờ thầy nói chuyện với con mà thầy thấy lòng con day dứt không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
À, tôi thấy anh thì là lúc nào cũng vui vẻ. Tất nhiên là thực ra thì cái đó cũng nhờ cái ơn phước, thì cho nên anh vẫn có một cái niềm lạc quan, có một cái sự tin tưởng, và đồng thời thì tôi nghĩ rằng cộng vào một cái đời sống mà trong một cái xã hội, trong một cái quốc độ mà những cái quyền cái tự do căn bản của con người được tôn trọng, cái nhân quyền được tôn trọng, các cái phẩm giá được tôn trọng, thì thành thế cho nên đó cũng là một cái phước báo của tất cả những ai mà được sống trong một cái quốc độ mà được hưởng những cái điều an lạc đó. Còn sự thật ra thì quê hương Việt Nam thì thật ra cũng có nhiều, cũng có những người mà họ cũng hưởng bóng lộc nhiều lắm chứ, quyền uy, tiền bạc rồi tài sản họ. Bây giờ họ có sử dụng được bao nhiêu đời cũng không hết. Nhưng mà trái lại những cái người bà con đồng bào nông thôn quê giả, những vùng hẻo lánh rồi, những người mà không có vô đảng hoặc là không có chức có quyền thì rất là khó khăn. Thì nhất là những cái giới là bây giờ giới dân oan khổ lắm, giới là anh em tranh mà có lòng tâm huyết đối với vấn đề dân chủ nhân quyền thì bị hành hung, đàn áp. Rồi thì những cái blogger và những người mà đã có những cái cái bắt đầu chứng kiến đối với cái chế độ thì thật là gặp rất nhiều khổ nạn. Thì mình và nhất là những cái tổ chức tôn giáo mà tôn giáo chân truyền độc lập đó thì hoàn toàn bị cô lập, khó khăn, cũng không có được sinh hoạt thoải mái như những cái giáo hội tôn giáo mà trực thuộc dưới cái sự điều khiển của nhà nước thì nó cũng có thể có rất nhiều cái vấn đề. Thì chúng tôi cũng xin thưa nói sơ vậy đó anh.
Con cảm ơn thầy, thầy đã có cái nhận xét quý báu cho con, quý giá cho cá nhân con. Thực sự ấy, con là con cái Đức Chúa Trời, con biết kính Chúa yêu người mà. Con nói chuyện với thầy và các vị cao tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, của Tăng đoàn Giáo hội Phật Nam Thống nhất, con học được cái thiện và ác mà. Con học được cái chữ tứ ân mà. Người ta có nói thế nào chăng nữa ấy, thì cũng kệ người ta nói, nhưng mà lòng mình biết những cái chuyện. Con xin hỏi thầy như thế này này, con đọc lại cái hành trình mà nó phá chùa Liên Chỉ. Thì có một lúc con nghe là người ta di tản. Người ta di tản thì đến cái chùa nào bên Cát Lái gì đó. Bên Cát Lái gì đó. Cái hành trình nó còn đến hay không? Hay như thế nào?
Dạ thưa là thì họ trước chừng ngày 2 ngày thì họ đem họ gửi mình một cái lệnh cưỡng chế. Mình cũng chỉ vừa mới đề nghị gỡ lại một cái thơ phản hồi vậy thì chưa kịp đó, thì ngày hôm sau thì họ kéo cả một cái lực lượng hùng hậu, và là họ có thể nói là trước đó 2-3 ngày họ đã cô hết cả cái vùng Thu Thiêm, họ ngăn chặn hết bằng trong bằng ngoài. Thì mình cũng không biết sao tại sao lại họ canh gác như vậy, rồi họ đã rất là chặt chẽ, thì những Phật tử đi chùa cũng không có cho vào, và một số anh em cái nhà nhân dân chủ ở bên Sài Gòn và một số thân hữu thì cũng bị đóng chốt, thì công an chặn. Thì khi anh em họ điện hỏi không biết cái chuyện gì mà tự nhiên họ canh gác như vậy. Thì đến sau đó thì 2-3 ngày sau thì tế ra là sáng hôm đó, sáng 18/9 đó, thì coi như cả một cái lực lượng hùng hậu như vậy là họ tấn công vào để họ để cưỡng chế chùa Liên Kỳ. Về thì họ bắt loa họ đọc cái lệnh cưỡng chế, mà tôi lúc đó thì quý thầy mình cũng hoang mang quá, rồi cũng bất ngờ, rồi cũng không có nghĩ rằng người ta lại có thể như vậy. Rồi cuối cùng thì cũng có đôi co qua lại, thì tôi mệt quá, thấy họ lực lượng hùng hậu quá, họ vào là tràn của trong chùa hùng hổ quá, thành thử là thấy như vậy thì tôi mới bị, sau đó thì tôi bị chuyển đi. Thì họ mới lấy xe họ cấp cứu, họ chở đến một cái bệnh viện của quận 2. Còn phần sau đó thì gần như là mấy thầy kia thì họ cứ áp tải hết họ đưa đi, và tất cả tượng Phật, pháp khí, chuông trống, rồi kinh sách, rồi tất cả đồ đòn cũng như cái di cốt di ảnh của quá cố của quý Phật tử thờ mấy chục năm qua ở tại chùa, họ mới cho người đưa đi hết. Họ khiêng hàng bao nhiêu cái chục xe như vậy thì họ chở về, họ để nó an trí và coi như rồi họ ở dưới cái phường Cát Lái đó, một cái dãy nhà tôn mà trước đó họ đã làm, trước đó cả nửa năm rồi họ đã làm sẵn một cái dãy nhà tôn. Vì vậy thì bề rộng 4 mét, rồi bề dài hai mấy 30 mét, để nó ngăn ra làm 4-5 phòng. Thì lúc bây giờ họ mới đưa rác tất cả đồ tất cả về để họ để trong các cái căn phòng đó, rồi họ đóng chốt, họ niêm phong lại hết, rồi đóng dấu niêm phong và cho người canh gác đó. Thì sau hơn một tuần đó thì tôi ở bệnh viện, tôi khỏe lại thì lúc bây giờ các thầy mà họ chở áp tải mấy thầy xuống cái ngôi nhà tôn mà họ nói rằng đó là họ đền bồi cho chùa Liên Trì. Thì là quý thầy họ chỉ ở đó đâu có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Từ họ chở xuống đó thì sáng hôm đó cho đến chiều thì quý thầy nóng được quá, không cách nào ở được, thì quý thầy cũng bỏ cái ngôi nhà tôn đó mà đi đến nhờ sống nhờ ở những cái ngôi chùa của quý huynh đệ khác. Thành thử cho nên mà mỗi thầy thì chỉ còn một bộ đồ ở trong người thôi, cái tất cả đồ đòn ở đó là họ niêm phong hết. Thì đến khi sau đó thì một tuần sau thì tôi mới muốn khỏe được thì cái bệnh viện mà họ quản thúc tôi ở cái bệnh viện đó thì coi như công an an ninh đồ nó cũng bố trí ở trong ở ngoài rồi ngay cái bên cạnh phòng của tôi ở đó cũng đầy hết anh em vào thăm thì họ cũng họ còn khó cái số điện thoại cũng như họ đem cái máy phá sóng đó thì lúc đó thì những ngày đầu thì là mình cũng không có nói chuyện điện thoại được làm cả cái khu đó rồi mấy vị ở trong cái khu vực bệnh viện cũng không có đi ngoài điện thoại được thành thử cho nên là thì sau đó thì họ mở lại thì chúng tôi cũng cứ mới có mới nói được nói chuyện được ở bên hải ngoại thì bà con thì chắc là bà con lúc đó cũng mới biết thì sau hơn một tuần thì tôi khỏe thì với thầy với ở chùa Giác Kho mới qua bệnh viện thăm thỉnh tôi về nghỉ tạm ở chùa Giác Kho chứ bây giờ tôi đâu còn chùa nữa đâu tôi cũng đâu có biết đi đâu đó như vậy thì sau khi về chùa Giác Kho thì cũng ở như vậy thì từ đó tới giờ thì có khi đi ra chùa này chùa khác để thăm viếng thì công an nó theo sát rồi và nó mình ở nơi ghé một nhà Phật tử nào đó thì nó ngồi nó canh ở trước cửa và mình ghé một chùa nào thì nó cũng canh ở trước chùa làm cho quý Phật tử ra vô họ cũng e ngại cho nên họ cũng không dám đi chùa rồi cái nhà nào mà mình ghé mình thăm á thì họ cũng thăm hay cái nhà đó làm cho cái Phật tử ở cái nhà đó về sau nữa là mình cũng như họ cũng về sau nữa là mình đến họ cũng ngại nữa trước kia là nó cô lập rồi nó phải là nó có nhiều cái cách rồi đôi khi nó nói với những cái nhà mà mình ghé thăm Phật tử thân nói mình thế nọ thế kia rồi để cho Phật tử đó không cô lập không có hỗ trợ không có giúp đỡ gì mình nữa nhưng mà thì như vậy đó rồi tuy vậy chứ rồi cũng có một số Phật tử họ cũng hiểu nên họ cũng vẫn rồi có giúp đỡ rồi một số quý chùa thì ví dụ như cũng một vài chùa trong tăng đoàn thì rồi cũng vẫn khó hiểu tuy rằng nó cũng có những cái khó khăn nhưng mà quý thầy đã cũng chia sẻ với nhau nhưng mà trong cái tình cảnh đó thì chúng tôi cũng không biết nói gì thì bây giờ đây thì trong tương lai thì không biết sao khi mà tôi nói chuyện đây thì bây giờ 4 năm công an nó đưa ngồi ở trước cổng chùa trước cổng chùa Giác Kho và như vậy là nó canh suốt đêm ngày luôn đó nó thay phiên nhau nó thay phiên nhau cứ hết đợt này đến đợt khác nó canh và chiều nay thì tôi đã ghé thăm một vài nhà Phật tử để chuẩn bị để mà ngày mai này đi ra miền Trung để cứu trợ lũ lụt đó thì là nó cũng đi theo sát luôn và có lẽ mà nếu mà mai mà tôi có lên xe tôi đi thì công an nó cũng theo nó leo lên xe nó cũng gọi cách xa xa mình nó đi theo đó nó có cái là đó mà trong cái tình cảnh nó gần như là nó cũng giống như còn ở tù ấy mà nhưng mà điều thôi thì với cái tâm mình thì mình đã hiểu cái quốc độ nó như vậy thì mình cũng cố gắng cũng như anh tôi thấy anh cũng có cái tự tại của anh nhờ những cái sự cái ơn chiếu rọi và cái tự giác cái soi chiếu mà rồi anh cũng có thể cứ vui vẻ và an lạc trước mọi cái khó khăn thì mình cũng phải như vậy để đừng mà cơ mất có thể vượt qua những cái khó khăn để rồi mình vẫn có thể làm được một cái việc gì nào đó nhỏ bé để góp phần cho xã hội chứ còn nếu như bây giờ mình sẽ bị những cái khủng bố những cái sốc nhiễu những cái đàn áp những cái đó là cái chủ trương người ta mà cái chủ trương người ta để người ta gọi là ta sợ hình như cái ta sợ bị mất cái quyền lợi mất cái vai trò lãnh đạo mất cái cầm quyền đi sợ mất cái đảng thì sao đó họ đàn áp dữ lắm mình nghĩ cho nên là cái đó mình thì thôi thì bây giờ mình cũng phải cố gắng nhiều hơn để giải phóng thì nữ chứ còn mà trước cái sự họ chính họ khủng bố mình mà chính họ là sợ mình chứ còn mình thì vẫn cứ hoan hỉ thôi tôi cũng vẫn cứ vui vẻ mình cũng đi họ đi phía sau lưng mình đó nhưng mà mình ở trước thì cái việc nào mình thấy cần làm thì phải thì mình làm còn cái chuyện chừng nào mà đã muốn muốn làm sao đó thì làm mình cứ coi như là rồi cái lý tưởng, cái tâm lòng của mình thì mình cứ cố gắng để mà mình tạo hiến vậy thôi. Thì xin thưa qua ghê như vậy đó.
A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy nhắc đến cái chuyện cá nhân của thầy, con chợt nhớ đến cái chuyện ngày xưa những người cộng sản có thể giết được gia đình ông, giết chết dần mòn gia đình ông luật sư Nguyễn Mạnh Tường thì phải. Nhưng mà bây giờ người ta không giết chết được người sư Oan, người ta không giết chết được người sư vô gia cư, người sư bị lưu vong ngay chính trên quê hương mình, không giết chết được đâu. 70% dân số người Việt Nam là người theo đạo à, đạo Phật mà. Làm sao ai giết thầy được? Kinh pháp cú thầy dạy con là hiền nhân không chấp thủ, tịnh giả chẳng hoang ngôn. Đối ngoại cảnh vui buồn, lòng an nhiên tự tại. Mà thầy an nhiên tự tại là đúng đấy, mùa Giáng sinh là mùa an lành mà. Có lẽ không ai mà không biết đến cái câu là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thì không tánh thiện tâm đấy, có lòng đấy, lòng an nhiên tự tại đấy. Trước khi con thay đổi chương trình, con đổi chuyển đi tài, con xin thưa với thầy là mùa Noel là mùa thanh bình, mùa hạnh phúc. Cái điều đó là chắc chắn đã xảy ra trong lịch sử rồi. Năm 1991, ngày 25 tháng 12 năm 1991, Tổng Bí thư Liên Xô lúc đó là ông Mikhail Gorbachev từ chức. Tổng Bí thư từ chức một ngày sau, Liên bang Xô Viết tan rã và chấm dứt Đảng Cộng sản tại Nga Xô, Xô Viết. Con nghĩ sẽ có một mùa Giáng sinh, sẽ có một mùa Giáng sinh Tổng Bí thư nào đó. Bây giờ Nguyễn Phú Trọng chắc nó không từ chức đâu. Chắc nó không từ chức đâu. Ê, thầy vừa mới nói là nó đang muốn cầm quyền mà. Mà thầy vừa mới nói là nó, thầy không sợ nó. Tại sao nó sợ thầy? Bây giờ nó chuyện sợ đi, không sợ đi, không sợ đi. Thầy mới nhắc đến chuyện đi miền Trung, tức là chuyện lũ lụt. Hình như thầy đã đi ra ngoài đó một lần rồi, có đúng không? Thầy là người quê miền Trung mà phải không ạ? Hình như thầy ở Quảng Nam hay Quảng Ngãi thưa thầy?
Dạ, tôi ở Bình Định, ở quê Quy Nhơn.
Dạ,
vâng, dạ, ở Quy Nhơn. Dạ.
Dạ. Thầy đã đi ra ngoài miền Trung một lần để cứu trợ về lũ lụt rồi, có đúng không? Lần này, ngày mai gì đó, thầy qua đêm qua, dạ, thầy vâng. nói với con là ngày mai thầy đi nữa.
Dạ vâng, dạ ngày mai nữa là đi được 3 đó. Dạ, dạ. Dạ, anh nói vậy cho cảm ơn anh, chứ thì thật ra tôi cũng không có tự tại nổi đâu. Chẳng qua thì mình cũng ráng vậy thôi. Anh nói rằng người ta sẽ không hại được, chứ sự thật ra tôi bây giờ tôi cũng nghĩ tôi cũng lo lắm. Chẳng hạn như bà con dân oan đó, họ nằm mưa dãi nắng rồi ăn uống thiếu thốn khổ sở, và họ nằm, họ cứ gửi đơn khiếu kiện, rồi họ nằm ở giữa đường, giữa phố như vậy. Rồi thì mỗi ngày thì đó, bây giờ tôi nhớ những bà như bà Bảy Lương, rồi bà Sáu Tẩu, rồi bà Bảy Bánh Tét, rồi nhiều người dân oan lắm. Thì mỗi ngày già đi, có thể là họ đã thiếu kiện suốt 20-30 năm nay, và họ ăn bờ ở quê năm, nhiều khi bị đàn áp, bị đói khát, gửi mòng rồi nữa, khổ lắm. Thành nên tôi sợ rằng đối với cái chế độ này thì họ cứ nghĩ rằng bây giờ họ không có giết liền, họ cứ cô lập, họ làm phong tỏ, họ bao vây, rồi lâu lâu thì họ cũng để cho vậy, rồi cầm mấy cái bảng dơ lên rồi la vài đứa, rồi sau đó họ lại bắt vô đó, như bà Cống Thị Thiêu đó. Rồi bây giờ lần tù thứ nhất, rồi lần này lần thứ hai, những anh em dân chủ nữa, và họ là hành hung, là đánh đập đổ máu, rồi họ lấy luôn cả điện thoại. Trước kia đây thì họ lấy xe đấy, điện thoại họ đập, họ phá, rồi tài sản của mấy anh em nó lắc mất lần mất hồi. Rồi những cái ân nhân mà họ có giúp đỡ đó, họ giúp đỡ hoài thì họ cũng đâu lấy đâu ra giúp hồi. Họ đánh vô kinh tế, rồi họ bao vây, họ không có cho người thân trong gia đình được làm ăn. Ngay như anh Đỗ Nam Hải đó, mà cái khi mà anh bắt đầu dấn thân đấu tranh vậy, là họ cô lập cả cái gia đình, rồi họ ép cả người cha lẫn mẹ. Rồi nếu mà để cho anh này mà đấu tranh nữa thì họ sẽ đủ cái chuyện, rồi họ ép kê người con trong gia đình không được thì họ ép tới cha mẹ, rồi những người thân không cho đi làm việc. Cuối cùng đó là coi như đói khổ, thành ra cũng rồi cuối cùng là anh em người ta cũng cũng mòn mỏi hết. Thì đó cho những cái đau thương nó như vậy. Rồi thì bà con dân ở anh nói vậy chứ, bảo rằng nó sẽ không tiêu diệt được. Nó sự tập cái cách tiêu diệt của cộng sản rất là tinh vi và rất là thâm sâu. Đó thành thử cho nên là mình cứ bây giờ cầu nguyện vậy thôi, mình cứ cầu nguyện về vò rồi cái ơn phước thôi, chứ còn sự thực ra mà bảo rằng là mình có thể mà vẫn có thể phát triển, vẫn có thể vững mạnh và vẫn có thể tiến hành được cái lý tưởng, cái ý nguyện của mình không phải là cái chuyện dễ đâu. Thì không biết những cái cuộc đấu tranh ở bên Nga hay là ở các cái nước khác như thế nào, chứ tôi thấy phải nói rằng mấy chục năm qua cái anh em ở có cái tâm lòng ở quê hương, ở quê nhà Việt Nam hy sinh rất nhiều. Anh có biết là bao nhiêu tù đầy tù nhân chính trị lương tâm rồi mòn mỏi rồi chết dần chết hòm mồi ở trong tù, rồi bán số về thì là chết già chết bệnh, rồi phải cố sống cố để kiếm được cái sự ai đó giúp đỡ để sống qua ngày vậy thôi. Chứ bây giờ bảo rằng là bảo cứ duy trì cái lý tưởng đó phải là cái chuyện, đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu anh. Thành ở đây thì thôi thì mình không có nói gì nó có vẻ bi quan, nhưng mà bây giờ mình vẫn có cố gắng vui trong cái sự khổ đau đó và cảm thấy an lạc ở trong cái nỗi trầm luân đó. Thì và mình cứ coi như phải chấp nhận ở trong cái đau khổ đi. Thì chắc còn bây giờ bảo rằng là ấy thì chẳng qua là mình phải cố gắng vậy thôi, cái sự tập con người chứ đâu phải là bậc thánh nào gì đâu. Thành tự nhiên mình cũng vậy thôi. Thì cũng xin thưa với anh để chút đỉnh nha.
Dạ, xin được Phật con thông cảm. Những điều thầy nói lắm và con thông cảm ngay cả với cõi lòng con đang thuyết chuyện với thầy nữa. Thầy có nói nhắc đến là cộng sản nó tiêu diệt tinh vi lắm, nhưng mà thầy ơi, cát bụi vô thường mà, cát bụi vô thường mà. Marx Lenin thì nó ở đâu? Ceausescu, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, rồi mà tay chùm cộng sản ngay sát đít nước Hoa Kỳ này nữa là Fidel Castro, nó có sống được 90 năm là nó cũng chết mà. Nó cũng đi theo dấu chân bò mà. Cho đến khi nào những người đảng viên Đảng Cộng sản có bình an ấy, cho đến khi nào những người đảng viên Đảng Cộng sản có bình an ấy, Đảng Cộng sản sẽ không bao giờ mang bình an đến cho họ cả. A Di Đà Phật, thưa thầy, cái tâm tình suy nghĩ của con như vậy có đúng không?
Dạ, vâng.
Bây giờ nói chuyện.
Dạ, thấy vậy chứ bây giờ.
Dạ, thầy nói đi, con xin lỗi thầy.
Dạ, thì đó, thì anh cũng biết đó, thì cũng bao nhiêu anh em cũng mòn mỏi rồi cũng thì cũng một số thôi, thì bây giờ mình cũng không nói chi, bây giờ mình cứ hy vọng rằng trong một cái tương lai, nó sẽ có nhiều cái sự sáng sủa cho đến cho dân tộc, cho quê hương chúng ta thôi. Cái chuyện đó mình phải tin tưởng như vậy, mình phải tin tưởng và phải có một cái hồi báo, một cái hy vọng và có một cái ý chí, cũng như có một cái kiên định. Chứ còn cái dụ như họ sẽ cũng cố gắng để mà họ tiêu diệt cái ý chí, hoặc là họ làm cho mình hao mòn đi, và cuối cùng là phân tán và chia sẻ ra hết, cuối cùng là làm cho mình không còn cái sức để mà ấy nữa. Thành tử dân ở đây thì chúng ta ý tôi muốn nói là như vậy đó, là trước cái khó khăn đó thì mình phải có cái cách như thế nào để mình cố gắng vượt qua, để mình để mà sống, để mà tồn tại. Có thể góp được gì thì chúng ta cũng phải cố gắng mới được.
À, chị là Phật, thưa thầy, bây giờ con hỏi lại chuyện thầy, ngày mai thầy đi thăm đồng bào lũ lụt ở miền Trung ấy. Bây giờ những cái khoảng mà thầy đi tặng quà, nếu qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con đang phát thanh đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Nam, miền Tây Hoa Kỳ, nếu có những Phật tử nào, con vẫn nói chứ nếu đi đã, chắc chắn là sẽ có đấy. Nếu có những người nào có lòng hảo tâm đại lượng muốn giúp thầy, muốn gửi quà để cho thầy đi giúp những người khốn khó, thì người ta phải gửi bằng cách nào, người ta phải liên lạc bằng cách nào, thầy cứ việc thầy nói đi, qua chương trình này Thầy phổ biến cái địa chỉ cái nơi nào cho người ta gửi quà cho thầy đi.
À, xin, dạ, xin, cũng xin chân thành cảm ơn anh Phan Đình Minh, cảm ơn quý đài đã có lòng. Thì chúng tôi cũng xin thưa là phải nói rằng bây giờ trước giờ sự thực ở trong nước bà con ta cũng cũng khó khăn, nhưng mà cũng có số thì cũng hỗ trợ chút đỉnh. Riêng hai ngoại thì phải nói rằng xin cũng chân thành tri ân cảm niệm công đức của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Hòa Thượng Thích Viên Huy, Hòa Thượng Thích Quán Thanh và Hòa Thượng cũng như Hòa Thượng Thích Thiện Tâm ở Canada, cũng như là Thượng Tọa Thích Thiện Châu, và gần đây thì có Thượng Tọa Thích Viên Dung. Thì cũng có một số quý thầy và quý Phật tử ở hải ngoại cũng làm ngoại, cho nên cũng ủng hộ về. Thì cái đợt trước là thì chúng tôi cũng đã cứu ở về, và chúng tôi đã cứu trợ được khoảng 1 tỷ, và đợt này thì cũng khoảng 7 vừa rồi thì cứu trợ cho Phú Yên thì khoảng 100 triệu. Thì đến đợt này thì được quý thầy cũng hỗ chia sẻ về chút đỉnh nữa, cho nên khoảng được 600-700 triệu nữa. Thì ngày mai này chúng tôi sẽ cái số tiền mà hiện tại còn đó chúng tôi sẽ cố gắng để cứu trợ cho nó xong. Nếu trong tương lai mà quý ân nhân, quý chư tôn đức, quý bà con đồng bào ở hải ngoại mà có lòng ủng hộ về để làm cái công việc đấy, bởi vì quý bà con ở các tỉnh miền Trung của mình ngoài cái việc mà bị khổ nạn rồi lũ lụt rồi bị họ xả lũ đó, rồi cái nạn là Formosa đó nó phải chất độc ra biển cả đó, làm bà con ngư dân rồi họ thất nghiệp hết, và không biết trong cái tương lai nó cũng sẽ có nhiều khó khăn hơn nữa. Thì mong rằng nếu trường hợp ái ngoại thì quý Phật tử, quý thầy, quý ân nhân có thể gửi về cái chùa Điện Ngữ của Hòa Thượng Thích Tiên Lý, cho gửi về cho tôi, thì đôi khi cái tài khoản của tôi họ không có cho gửi, họ chặn lại, thì có thể gửi qua chùa Điện Ngữ của Hòa Thượng Thích Tiên Lý hay là Hòa Thượng Thích Tiên Huy ở Mỹ. Còn trường hợp ở Canada có thể gửi nơi Hòa Thượng Thích Thiện Tâm ở Canada. Và ngoài ra thì còn cái bây giờ ví dụ gửi về cho chúng tôi thì nó cũng khó khăn lắm. Ngoại trừ thì cũng nói rõ tên tuổi địa chỉ rồi thì cũng đôi khi một số dịch vụ họ về biết thì họ cũng có thể đem tới tận chùa, như chùa Giác Hoa mà tôi đang ở thì cũng được, nhưng mà nó cũng hơi ấy. Thì xin quý bà con đồng bào ở hải ngoại là để ý ra để gửi đến những cái nơi mà tôi có thư qua đó, thì rồi sau đó thì quý ngài bên đó nhận được thì cũng đều có chuyển về lại cho tôi đầy đủ hết, và quý thầy đó cũng còn phải bỏ thêm ra để mà hỗ trợ thêm nữa. Ngay từ vừa lũ lụt ra là quý thầy đã ứng ra để mà ủng hộ về để lo để cứu trợ liền. Thành đây chúng tôi cũng không biết nói gì. Vừa rồi cũng có nhận được anh Chu Tất Tiến nữa, Chu Tất Tiến có ủng hộ về khoảng 1.000 USD, là cái tương là khoảng trên 20 triệu, và một vài ân nhân khác nữa mà tôi không có nhớ hết tên ở đây. Với cái cô gì Ngọc Tiến gì đó ở bên hải ngoại, vâng, thì cũng có ủng hộ về, thì chúng tôi cũng xin chân thành tri ân và cảm niệm công đức. Xin thưa qua là bây giờ quý đài có thể mọi việc gì có thể liên hệ với chùa Điện Ngự hay là Hòa Thượng Thích Viên Lý ở Hoa Kỳ và Hòa Thượng Thích Thiện Tâm ở Canada. Xin thưa quý chư tôn đức và quý ân nhân được biết. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, con kêu gọi lòng hảo tâm của người Việt trong và ngoài nước với việc làm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Mà con không kêu gọi, con không lên án, con không đòi hỏi những người đang cầm quyền ngay bây giờ. Đảng Cộng sản đang cầm quyền ngay bây giờ. Đảng ta vinh quang mà. Đảng ta chiến thắng.
Làm sao mà anh kêu gọi?
Không, mình cứ nói. Mình cứ nói.
Dạ vâng. Họ bây giờ thì họ chỉ nhấn ra một cái phần ăn, một cái phần nhỏ của họ là dư sức để mà cứu cả đồng bào. Nhưng mà bây giờ tiền bạc họ bây giờ họ chuẩn bị là gỡ ở hải ngoại để họ mua nhà mua đất rồi kinh doanh ở hải ngoại đó, con cái rồi họ đầy ở ngoài đó, và về trong tương lai có gì thì họ qua ngoại, họ có vườn có nhà có đất ở đây, họ còn giàu hơn cả mấy chị ở bên đó nữa chứ làm sao. Nhưng mà giới giàu gì họ mà ấy rồi cái tâm của người ta nó như vậy mà. Bây giờ mình biết sao bây giờ anh, chứ còn mình bây giờ mình ở đây thì khổ với nhau thì mình chia sẻ vậy thôi, chứ còn nói đến những cái lãnh đạo cộng sản rồi thôi rồi coi như là mình cũng không cách nào nói được đâu.
Đảng ta vinh quang, đảng ta chiến thắng Ngụy và Mỹ, chúng ta sẽ xây lại 10 lần đẹp như thế này, cần gì tới 10 lần. Giúp cho Thượng Thích Không Tánh đi, giúp cho dân, giúp cho Formosa đi. Còn nói nó không phải nước đổ lá môn đâu, nó va chỗ này nó chạm chỗ khác thì cứ để cho va nó chạm. Thì chúng ta đào những phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay rồi, và nhất là ngày mai thầy phải đi nữa, khuya rồi. Con dành lại cho thầy một đôi phút nữa trong mùa Giáng sinh, mùa an lành của nhân loại, của thầy, của con. Thầy có tâm tình gì với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu, cũng như trong nước nữa? Thầy nói, con dành lại cho thầy một đôi phút nữa, thầy nói trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa thầy. A-di-đà Phật.
Dạ thưa, thì anh nói là anh nhắc thầy cũng mới nói thầy, thật sự ra cái mình cũng sống tạm được như mày là cũng là may mắn rồi. Bây giờ tưởng tượng đến những cái bà con đồng bào ở các tỉnh miền Trung nó bị cái nạn Formosa đó, rồi họ thải chất độc xuống và ảnh hưởng cả môi trường môi sinh, và trong cái tương lai như người sẽ bị ung thư và sẽ bị độc nhiễm cái chất thải đó. Thế mà rồi một số đồng bào quý tôn giáo hoặc quý người dân ở miền Trung họ có lòng đòi hỏi là làm sao để mà đẩy cái Formosa đó đi khỏi đất nước, để cho bà con đất nước nó khỏi khổ. Thế là mà rồi thì nhà nước họ lại còn binh cái phía mà họ muốn tàn hại cái tộc mình đó. Thì tôi cũng nghĩ cái chế độ này nó như thế nào nữa, họ lại binh vực cho cái tập đoàn Formosa để mà hại cái quê hương tổ quốc mình. Thì ở đây mình cũng không hiểu là họ như thế nào. Thì coi thì bây giờ chỉ có xin thưa, thì cái lòng của tôi thì từ trước giờ tôi xin thưa với anh là bây giờ nếu mình muốn đóng góp gì cho một cái tương lai dân tộc đất nước quê hương, để làm sao để mà có thể giải trừ quốc nạn cũng như pháp nạn đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mình không có cái yếu tố là đoàn kết và là phải bỏ đi những cái phần cá nhân, những cái phần mà bỏ qua đi cái chuyện là đảng phái, đừng có đặt vấn đề riêng tư, hay là đừng nghĩ mình là tôn giáo này tôn giáo khác, đảng phái nọ đảng phái kia, và mình chỉ cứ sống với cái cục bộ, thì mình phải vượt qua hết các cái đó và cùng nhau mà liên kết lại để tất cả quý bà con cộng đồng của năm châu bốn biển mình làm sao cố gắng để kết hợp liên kết liên minh lại cùng nhau, mà có thể có sự đủ một cái sức mạnh nội lực như vậy thì mình hy vọng là chúng ta mới có thể góp phần một cách hiệu quả cho cái tương lai của dân tộc và cái đất nước Việt Nam chúng ta trước cái nạn mà Hán hóa xâm lược của Trung Cộng. Chỉ có một cái sự duy nhất là phải bỏ cái riêng tư, bỏ cái đảng ngã, bỏ cái tự kỷ của mình đi, bỏ tất cả những cái tị hiềm mà trước đây mà quá khứ hàng năm 60 năm mà tôi thấy bây giờ trên mạng người ta cũng cứ môi móc ra, người ta không biết sao ta ăn, người ta cứ không có tính cái chuyện để mà tương lai mình sẽ làm gì cho đất nước quê hương, mà cứ đi bôi móc rồi nói xấu rồi công kích rồi chê bai lẫn nhau. Thì tôi không hiểu rằng là trong tương lai các cái tổ chức đoàn thể đảng phái của chúng ta ở hải ngoại không biết có thể kết hợp nhau được không. Cái vừa rồi mà chúng tôi ở trong nước đó mà tiến hành để thành được cái hội đồng liên tôn cũng là một cách khó khăn. Nếu mà bây giờ trong tương lai rồi thì chúng tôi cũng đã cố gắng để mà làm sao bây giờ Hoa Kỳ ở bên hải ngoại cũng đã có được cái hội đồng liên kết quốc nội và hải ngoại, mà hy vọng rằng nhiều đoàn thể tổ chức cùng những cái thiện tri thức rồi là ý thức được là cùng nhau góp phần ra bỏ cái phần riêng tư của mình đi, là cùng đứng chung trong một cái tổ chức chung. Bây giờ đôi khi có những cái người lãnh đạo của mỗi một cái đoàn thể tổ chức đảng phái đó, họ nếu họ sợ họ tham gia vô một cái tổ chức chung đó thì họ không còn là chủ tịch hay không còn lãnh đạo, cho nên đôi khi họ cũng còn vì những một vài cái tiếng tư, cho nên không có hết lòng tham gia. Chứ nếu như tôi nghĩ rằng đặt cái đại cuộc lên trên, đặt cái tổ quốc dân tộc quê hương lên trên đó, thì bị hiền gì ba cái danh cái chức và cái bởi vì chúng ta phải vượt lên trên các cái đó thì hy vọng là chúng ta mới có thể thành tựu được những cái ý nguyện. Chứ còn nếu như chúng ta còn những cái tiểu ngã, những cái vị kỷ và còn những cái tỷ hiền của những cái quá khứ để rồi cứ chỉ trích lẫn nhau rồi phơi phán lẫn nhau, thì tôi nghĩ rằng cách trăm năm nữa thì cái người cộng sản họ ngồi họ cười thôi, họ cười thôi, và chính họ cài những người ra ở hải ngoại để rồi họ cũng giả bộ họ đấu tranh nhân quyền, nhưng mà hay là họ không phải đấu tranh với chế độ mà họ lại để đấu tranh với lại hay là lại với những cái đảng phái tổ chức ở hải ngoại, hay là họ dùng đảng phái đánh đảng phái tôn giáo đánh tôn giáo, và cuối như vậy là mình cứ như vậy là trước giờ mình đã bị nhiều cái ấy rồi, mà đến bây giờ mà mình cũng vẫn cứ bị họ giật dây như vậy, và cuối cùng mình cũng cứ trở thành nạn nhân.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, tất cả những điều thầy vừa tâm tình, Giáng sinh vốn không là của riêng ai, và vì những giá trị vượt ngoài ý nghĩa tôn giáo mà dường như Giáng sinh đã trở nên một biến cố lớn lao, đầy vui mừng, đầy mong đợi của một nhân loại yêu thương và khao khát yêu thương. Khi con người còn hy vọng, nghĩa là cuộc sống còn tươi đẹp và còn những ý nghĩa tích cực. Tại Việt Nam, trong đống hoang tàn của hai thập kỷ đẫm máu, hơn 41 năm dưới công cùng cộng sản, những chồi xanh của khát vọng sống vẫn ươm mầm và nảy nở qua từng ngày. A Di Đà Phật, thưa thầy, Giáng sinh đang về, những giai điệu rộn ràng vang dậy khắp nơi báo hiệu cho ta điều đó. Nguồn ân sủng của trời cao từ bao đời đã chiếu sáng và tỏa lan khắp nhân gian, khởi từ đi từ một đêm lạnh xa xưa, với tiếng hát thiên thần vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người thiện tâm. Hòa thượng Thích Thanh Thắng có lòng thiện tâm đấy. Thay mặt cho toàn thể em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe, chân cứng đã mềm, và nhất là chuyến đi thành công thăm đồng bào miền Trung lũ lụt ngày mai. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, nhạc sĩ Lê Dinh, Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Một lần nữa, chương trình Từ Cánh Đồng Mây xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất tới Hòa Thượng Thích Thanh và toàn thể quý vị. Chúc Hòa Thượng và quý vị một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới nhiều may mắn, một mùa đông thật ấm áp. Merry Christmas! Xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem đến cho quý khách hàng một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang bằng cách kết hợp từng đường kim mũi chỉ, những mẫu vẽ tiết họa trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung, sang trọng, quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên may áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và thuê áo dài cưới. Địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Suite 180 Arlington, 76010, điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925. 458-6925.
Tương lai mùa vui.